đến thiền sư Thần Nghi, ngài sinh năm mấy không rõ, tịch năm 1216, đời thứ 13, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Quách, quê ở ngoại trại, gia đình tu hành trong sạch, sư xuất gia thờ thiền sư Thường Chiếu làm thầy. Ở đây thì với ngài Thần Nghi thì gọi là về cái gọi là cái lược sử của ngài á, thì đơn giản ha, tức là họ Quách quê ngoại trại rồi đến xuất gia với thiền sư Thường Chiếu. Nhưng mà cái điểm ha, cái điểm mà ngài hỏi ngài thiền sư Thường Chiếu đây, đây là cái điểm này cũng điểm quan trọng. Đến khi thiền sư Thường Chiếu sắp tịch, sư hỏi mọi người đến thời tiết này vì sao đều theo thế tục mà chết. Đây là chỗ quan trọng đó. Tức là ngài Thường Chiếu sắp tịch không, thì ngài mới hỏi tại sao mọi người á thì đến cái lúc này rồi thì cũng đều phải chết hết vậy. Tu hành rồi cũng tới này cũng chết nữa hay sao? Thì ngài Thường Chiếu bảo ngươi nhớ được mấy người không theo thế tục. Tức là ngài Thường Chiếu ngài mới hỏi lại vậy, thì ngươi đã nhớ được có mấy người không theo thế tục, tức là có mấy người mà không chết. Phải không? Đó. Thì ngài Thần Nghi thì sư mới thưa một mình Tổ Đạt Ma. Tức là ngài nói chỉ một mình Tổ Đạt Ma là không theo thế tục, tức là không chết á, không? Đó. Thì Thường Chiếu mới hỏi có những đặc biệt gì, sư thưa là một mình đạp ở trên sóng trở về Tây. Thì ngài Thường Chiếu là nói vậy thì núi Hùng Nhĩ á, không, là nhà của ai, phải không? Thì sư thưa là chỉ là chỗ chôn chiếc giày ở trong hòm mà thôi. Thì ngài Thường Chiếu ngài mới bảo lừa người lấy lợi đứng đầu là Thần Nghi. Thì ngài Thần Nghi ngài mới thưa nhưng mà đâu thể nói Tống Vân truyền dối việc vua Trang Đế vật mồ thì sao, không? Thì ngài Thường Chiếu ngài bảo một con chó lớn sủa láo. Con chó lớn sủa láo tức là sao? Tức là giống như con chó, con chó nó sủa thì cả bầy chó nó sủa theo, thường thường đó, mình thấy không? Con chó nó sủa cái này cả bầy chó nó bắt chước nó sủa theo. Thì vậy là ngài Thường Chiếu ngài muốn nói sao? Nghĩa là người chứ cái người nói vậy giờ bao nhiêu người cũng nói theo thôi đó, mà không thấu được lẽ thật. Như vậy thì nhiều khi mình bây giờ cũng nói theo kiểu đó hay sao? Đó, cho nên chỗ này là chỗ đặc biệt đó. Tức là sao? Tức là ở đây á là ý con Thường Chiếu ngài hỏi đó là ông nhớ được có mấy người mà không theo thế tục mà chết, thấy không? Thì ngài Thần Nghi đó ngài đáp là chỉ có một mình Tổ Bồ Đề Đạt Ma thôi. Tức là Tổ Bồ Đề Ma là không chết theo thế tục, phải không? Cho nên ngài Thường Chiếu ngài mới hỏi lại vậy thì ngài Bồ Đề Đạt Ma đó ngài có những cái điểm đặc biệt gì? Thì ngài Thần Nghi ngài mới theo cái gọi là sử ghi đó mới nói rằng một mình ngài đạp ở trên sóng trở về Tây, tức là trở về Ấn Độ, thì đằng ngài đâu có chết. Trên ngài Thường Chiếu ngài nói vậy thì núi Hùng Nhĩ là nhà của ai đó, không? Thì ngài Thần Nghi ngài mới nói đó chỉ là chỗ chôn chiếc giày ở trong hòm mà thôi. Đây là theo cái lịch sử, theo cái sử ghi, tức là chuyện đó mới ghi, tức là theo chuyện đó thì kể rằng Tổ Bồ Đề Đạt Ma, thấy không? Thì ngày gọi là nhằm cái ngày mùng 9 tháng 10 đó, khoảng là năm 529 thì tổ tịch, thấy không? Tổ tịch thì đến ngày 18 tháng chạp đó mới làm lễ đưa nhục thân và nhập tháp. Thì lúc đó là nhập tháp ở tại chùa Định Lâm trên núi Hùng Nhĩ. Thì đây là thuộc vào nhà Lương, vua Lương Võ Đế đó. Thì sau đó vua nhà Hậu Ngụy, không, vua nhà Hậu Ngụy đó mới sai ông Tống Vân đi sứ Ấn Độ. Thì khi ông Tống Vân đi sứ Ấn Độ về đó thì trên đường về thì bỗng gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma ở tại trên cái ngọn núi Thông Lãnh, tay xách chiếc dép và đi như bay vậy đó. Giờ Tống Vân nó mới hỏi thầy đi đâu? Thì ngài mới đáp là đi về Ấn Độ. Thì ông Tống Văn rồi ngài mới nói thêm là chủ của ông đã chán đời rồi. Thì lúc đó ông Tống Văn cũng không có hiểu ý ngài nói gì. Nhưng mà khi Tống Văn về đến triều thì vua, coi như vua Minh Đế đó đã mất, tức là đã băng rồi. Rồi vua Hiếu Trang Đế đó lên ngôi. Thì ông Tống Văn mới thuật lại chuyện đó. Thì ông vua Hiếu Trang Đế đó mới ra lệnh mở cửa tháp và dỡ quan tài ra xem, thì quả nhiên là trong ấy chỉ còn một chiếc dép thôi. Đó là theo truyền kể như vậy. Cho nên đây mới nói rằng giờ trong đó chỉ còn có chôn chiếc dép thôi. Thì như vậy tức là ngài vẫn còn sống, ngài trở về Ấn Độ chứ ngài không có chết. Đó. Cho nên đây mới nói là ngài đặc biệt đó, chỉ đặc biệt của mình Tổ Bồ Đề Ma là không chết. Phải không? Nhưng mà khi nói như vậy đó thì ngài thường chiếu, ngài mới bảo rằng một con chó lớn sủa láo. Đó là cái đặc biệt ngài thường chiếu, coi như dám có một cái nhìn gọi là vượt qua mọi cái nhìn cả lịch sử ghi. Theo mình thì sử ghi vậy thì mình nói theo vậy ha, nhưng mà với ngài thường chiếu ngài không chịu. Thì bây giờ thấy sao? Thì chỗ này đó là cái chỗ mình phải nhận cho kỹ đó ha. Bởi vì nếu mà chỉ một mình Tổ Bồ Đề Ma mà không chết á, không thì sao? Thì có trái với nhân quả không? Thân này là không? Thân này có sinh ra không? Theo nhân quả thì thân này là cái thân vô thường, thân giả hợp, phải không? Có sinh ra thì phải có chết. Chứ có sanh thì phải có tử, phải không? Nó là thuộc về vô thường rồi. Mà ngay cả Đức Phật khi mà ngài hiện thân ra trên đời này, phải không? Thì có sanh ra thì sao? Thì cuối cùng cũng phải mất, tức là tới 80 tuổi thì cũng phải mất rồi, thì cũng nhập niết bàn, tới nhập niết bàn, phải không? Thì cũng không phải còn ở ngoài. Đó, mà như vậy mà nếu mà tổ không chết thì tổ hơn Phật sao? Và như vậy tức là trái với nhân quả vô thường. Phải không? Cho nên ở đây thì ngài thường chiếu, ngài mới nói rằng cái kiểu đó là người nói trước rồi bao nhiêu người cứ nói theo thôi, giống như một con đây gọi là con chó lớn sủa láo đó, tức là đó là không phải thật, mình phải thấy đúng lẽ thật.